Xin phép thầy giới thiệu cái chức danh hiện tại của mình.
Tôi là Thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Giác Ngộ.
Như vậy thì trong cái tình hình dịch Covid vừa qua thì cái công tác giữ cái Phật giáo của mình thì nó như thế nào ạ, thưa thầy?
Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những thông tư hướng dẫn rất chi tiết gửi đến gần 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc. Theo đó thì chủ trì của các chùa đã tuân thủ theo chỉ thị của Thủ tướng và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là trong thời gian từ ngày mùng 3 Tết Canh Tý đến bây giờ đó, thì áp dụng giãn cách xã hội, không tụ họp quá 20 người làm lễ cùng một lúc. Và mỗi khi làm lễ thì ngồi giãn cách 2 mét để tạo ra sự an toàn tuyệt đối. Thì dầu đại dịch Covid-19 đã tàn phá nền kinh tế của toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 212 quốc gia, dẫn đến cái chết của 265.000 người và 3.8 triệu người bị nhiễm bệnh cho đến ngày hôm nay, đó là ngày 7 tháng 5. Thì thông cảm trước những nỗi đau của nhân sinh đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam gần như là không có vận động nguồn tài chính, vì biết là các Phật tử gặp rất khó khăn, cho nên là trong suốt mấy tháng vừa qua thì hầu như các chùa đó là phải sống hài lòng và biết đủ, tiện tặng một cách tốt nhất có thể. Thì đồng thời thì vẫn khích lệ các quý Phật tử đi chùa theo từng nhóm nhỏ dưới 20 người cùng một lúc. Thì đối với mùa Phật đản thì tại Việt Nam á, hài hòa giữa hai truyền thống Phật giáo Đại Thừa bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy thì vào ngày rằm hôm nay. Thì suốt cả 7 ngày như thế đó, thì quý Phật tử đi rải rác từ sáng 7 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Nên ai rảnh lúc nào thì cùng với người thân đi lúc đó, miễn là đừng bao giờ vượt quá 20 người đến cùng một lúc. Cho nên bằng cách này đó thì các quý Phật tử đã có thể thu xếp được thời gian trong 7 ngày. Riêng ở tại chùa Giác Ngộ đó thì chúng tôi thiết kế lễ đài Phật đản gọn hơn mọi năm. Trên điện Phật thì gồm có 3 vị trí: chính giữa, trái và phải. Còn ở ngay sân chùa phía trong đó thì gồm có 7 tượng sơ sinh. Các quý Phật tử đến có thể dừng chân tại đó mà không cần phải lên chánh điện. Còn đối với những người chưa từng quen vào chùa đó, thì ở trước sân chùa cũng có một tượng sơ sinh để khách thập phương vãng lai đó có thể dừng chân lại trong vòng vài giây để có thể dùng gáo nước để tưới lên cơ thể của Đức Phật. Thì bằng cách này thì mặc dù không thể tổ chức lễ tập trung, mà mỗi năm thì tại chùa Giác Ngộ khoảng 1.200 người ngồi ở từng gờ, rồi từng chính điện lầu 1, từng gác lửng lầu 2 và từng thiền đường lầu 3 để cùng làm lễ Phật đản mỗi năm. Thì chúng ta phải thông cảm với cái tình hình chung của toàn cầu và hợp tác với chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để tại Việt Nam không có ai bị chết bởi Covid-19. Đó là điều rất là thành công của đất nước Việt Nam. Và cũng bằng cái chính sách này tới thì chùa Giác Ngộ tạo được thuận lợi vận động các nhà hảo tâm cũng như các quý Phật tử đóng góp gạo từ thiện cho những người nghèo, tổng cộng là 34,5 tấn trong 14 ngày qua. Và hôm nay đó là lần thứ hai, cách đây 4 lần là lần thứ nhất, thì trao tặng quà cho những người khiếm thị gồm 2.500 phần, mỗi phần 300.000 đồng. Như vậy thì các Phật tử chùa Giác Ngộ thông cảm trước những khó khăn chung, cho nên đã đóng góp tịnh tài, mặc dù hoàn cảnh làm ăn rất là bi đát do Covid-19 gây ra, nhưng mà tấm lòng từ bi và nhân ái của họ đó vẫn gửi trao tặng đến cho những thành phần cơ nhỡ kém may mắn hơn. Nhờ đó thì những thành phần kém may mắn này đó vẫn có thể sống hạnh phúc trong mùa Phật đản, vì biểu tượng Phật ra đời là mang lại hạnh phúc cho số đông, phúc lợi và an vui cho nhân loại.
Như vậy thì đặc biệt là trong cái tình hình dịch này thì thầy ghi nhận như thế nào về cái số lượng khách hành hương đến, phải số lượng người đến với chùa mừng lễ so với mọi năm có giảm sút không?
Mặc dù Việt Nam rất thành công trong phòng chống Covid-19, không có người tử vong, chỉ có 271 người bị nhiễm dương tính trong hơn 3 tuần qua thì không có người nhiễm mới. Có lẽ thành tích này đó là một kỳ công, không phải đối với Việt Nam mà được đánh giá cao trên toàn cầu. Thì do vì thực hiện giãn cách xã hội và mỗi lần tụng niệm không quá được 20 người, đang khi thành viên tăng đoàn của chùa Giác Ngộ đã trên 30 rồi, cho nên là chùa thông báo để các Phật tử thông cảm không đến chùa sinh hoạt, và có đến thì vài ba người một lần thôi, rải ra từ sáng cho đến chiều tối. Cho nên nhìn chung thì Covid-19 đã tác động về mọi phương diện của cuộc sống, ảnh hưởng rất nhiều đến các sinh hoạt tôn giáo. Và trong hơn 4 tháng qua đó thì cộng đồng Phật tử phải nói là đối Phật Pháp, đối những thời kinh, đối những khóa thiền, đối những cái sinh hoạt công ích, đối những cái hoạt động thiện sự. Do đó thì chùa đã tổ chức các cái chương trình tụng kinh online vào buổi sáng lúc 5 giờ, rồi vào buổi tối đó thì lúc 18:45. Buổi sáng thì chia ra làm 3 ngày. Ngày thứ nhất thì tụng kinh Giáo Huấn Cuối Cùng của Đức Phật. Ngày thứ hai đó thì tụng kinh 4 nền tảng thiền quán và kinh 16 kỹ năng thở thiền. Và ngày thứ ba đó là tụng bài khuyến tu của tổ sư Quy Sơn, nhằm nhắc nhở về cảnh vô thường của cuộc sống, thì mọi người phải tự thúc liễm thân tâm, sống bình an hạnh phúc trong đời. Còn buổi tối đó thì trong mùa Phật đản từ ngày mùng 1 cho đến ngày rằm tháng 4 đó thì tụng kinh Tiểu Sử Đức Phật Văn Xuôi, do tôi tiễn dịch từ kinh Tạng Pali. Và xen kẽ với những ngày này đó thì tụng thi kệ cuộc đời Đức Phật theo thể Song Thất Lục Bát, do tôi và cư sĩ Phan Khắc Nhượng cùng sáng tác từ những năm 1991. Thì như vậy thì cứ 2-6 tụng Văn Xuôi, 3-7 thì tụng Văn Thơ, để các quý Phật tử có thể ôn lại cuộc đời của Đức Phật. Thì đó là hai khóa kinh online trực tuyến để các quý Phật tử có thể ở nhà tham gia đọc tụng được. Để tạo thuận lợi đó thì ngay cái màn ảnh của iPhone, iPad, laptop, desktop, nếu truy cập vào Facebook Chùa Giác Ngộ, Facebook Thích Nhật Từ hay là YouTube Đạo Phật Ngày Nay, thì nó sẽ có cái phụ đề tiếng Việt để quý Phật tử có thể ở nhà đọc tụng theo. Còn đối với những người có máy in tại nhà đó thì chúng tôi cũng đưa cái đường dẫn của file PDF để giúp cho họ có thể download xuống cái nghi thức in ra, và có thể theo đó đọc tụng cùng với các thành viên tăng đoàn tại chùa. Như vậy thì không phải trong vòng nửa tháng vừa qua mà trải qua hơn 3 tháng trường, chùa Giác Ngộ đã áp dụng tụng kinh online. Và hy vọng rằng là các quý Phật tử dù không đến chùa được mỗi ngày hàng trăm người như trước đây, nhưng bù lại đó thì chúng ta có thời gian chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình, rồi lo lắng cho con cháu nhiều hơn, cùng học hành với con cháu, rồi huấn luyện đạo đức, làm cho đời sống đoàn viên của gia đình nó thật sự là hạnh phúc. Thì song song với chương trình gia đình đó thì mỗi người cũng nên dành ra khoảng 40 phút tham dự cái khóa linh hoặc buổi sáng hoặc buổi tối. Thì đó là cách mà chùa Giác Ngộ thực hiện trong mấy tháng vừa qua để giúp cho cộng đồng Phật tử Việt Nam đó hữu duyên với chùa Giác Ngộ, vẫn luôn luôn no đủ về Phật pháp, vốn là cái thức ăn bổ dưỡng cho đời sống tinh thần, văn hóa, đạo đức và tâm linh của con người.
Về những cái công cụ mà giúp online hết những cái như mà thầy vừa mới nói thì thầy đánh giá như thế nào về cái công cụ này, nó có hữu hiệu không?
Tôi cho rằng việc sử dụng tụng kinh online qua việc truyền trực tiếp trên Facebook và YouTube á, là một phước báo của thời hiện đại. Thì đây là cái giai đoạn của cách mạng công nghiệp 4.0, và ứng dụng đơn giản nhất của 4.0 á, là Facebook và các mạng xã hội. Trước đây á, nếu sử dụng á, thì chúng ta phải trả tiền, khoảng chừng 2 thập niên trước á. Còn bây giờ Facebook và YouTube là cho miễn phí hết. Và cái thao tác nó rất là đơn giản thôi. Thì Chùa Giác Ngộ thì về phần phương diện truyền thông đó thì rất là mạnh. Chúng tôi có trên 10 máy, có hệ thống switch nhỏ giống như hệ thống của truyền hình. Cho nên là khi mà tổ chức tụng kinh online thì chúng tôi thiết kế 5-7 góc máy khác nhau để không ảnh hưởng đến cái quá trình tụng niệm, không phải có ai di chuyển. Tất cả chỉ ngồi tại chỗ theo dõi qua màn ảnh ở tại nhà. Do đó tôi tha thiết kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni làm chủ trì của gần 19.000 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam ở 63 tỉnh thành đó, hãy cố gắng sử dụng iPhone, đó là cái dụng cụ đơn giản nhất, với một cái chân đứng thôi. Mà chân đứng thì nó chỉ có vài trăm ngàn đồng. Thì mở một cái tài khoản Facebook mang tên chùa của mình và tài khoản YouTube mang tên chùa của mình. Thì các cái chương trình tụng kinh, giảng Phật Pháp, học giáo lý, ngồi thiền hay là các hoạt động nhân đạo như là từ thiện thì nên truyền trực tiếp để xã hội hóa cái công việc đó, quảng bá cái công việc thiện này cho nhiều người cùng tham gia hơn. Thì tôi tin rằng là bằng cách thức hành đạo, tận dụng các tiện ích của cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta sẽ tạo ra những ngôi chùa online, những giảng sư online, những cái chương trình tu học online, cho đến lúc nào việc mà chiến thắng Covid ở trên toàn cầu được thực hiện thành công qua việc có thuốc đặc trị và vaccine phòng chống á, thì lúc đó thì mọi sinh hoạt mới có thể diễn ra một cách bình thường, nhất là những cái sinh hoạt tôn giáo. Mặc dù Việt Nam hiện nay đã rất thành công nhưng không thể nào lơ là được. Một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến là những cái khủng hoảng lớn như các nước phương Tây quá ý lại, cuối cùng gần như là vỡ trận. Cho nên tôi cho rằng các quý Phật tử nên tận dụng phước báo của thời hiện đại này, hưởng ứng những cái chương trình học Phật online, tu Phật online, ngồi thiền online, tụng kinh online, tư vấn Phật Pháp online, để làm cho đời sống của mình trở nên phong phú và hạnh phúc hơn. Dạ, cảm ơn.